thay thay và lạnh thay. Duyên lành luôn luôn đến với ta và để cho ta tăng tương ngộ, từ nghịch tới thuận, từ thuận tới nghịch, cứ mãi mãi trong cái định luật sanh trụ di diệt thiên hoa vô cùng. Thương yêu cả không vũ trụ, thương yêu nhân loại, thương yêu chồng con, thương yêu mọi nơi mọi giới, là ảnh hưởng tâm linh chúng ta quy về vô thinh vô sắc. Nam mô A Di Đà Phật.
Hết tối rồi lại đến sáng, hết nhục rồi lại vinh. Cho nên cô Thiên ngồi nhìn ngắm và xem xét cảnh hùng vĩ thiên nhiên của trời đất. Có núi, có sông, vĩ đại, đứng vững để đối chiếu với mọi tâm linh, cả càn khôn vũ trụ, để xác nhận rằng sự phấn đấu thiên giải của chân tâm của mọi thức đều thăng hoa và tiến hoa trong chu trình trao đổi vô cùng huyền vi bí ẩn mà loài người chưa khám phá được. Đó là Thượng Đế đã an bài và sắp đặt. Sự công bằng hiển nhiên trước mắt. Lúc đó tâm tư của cô Tiên dột thấy cảnh là ta, ta là cảnh. Tại sao ta không chịu hòa đồng với cảnh mà ta chỉ tan theo? Ngồi núi này xem núi kia, ngồi biển này xét biển nọ. Rốt cuộc biển ta tư hải quy gia, trong tề luân hư cảnh mà không thấy. Cho nên người nhắm mắt tưởng không trung, để tìm cái ánh sáng vô tận của bề trên, mong rằng có cái cảnh hồi quang phản chiếu để dòm thấy cái cảnh tề luân hư cảnh của trong tiểu thiên địa của chúng ta. Có nước, có đất, có cây cối, có đủ màu sắc chuyển hóa từ bên trong cho tới bên ngoài. Nhưng mà vì ngoại cảnh quên nội thức, cho nên cô Tiên nhắm mắt để tìm hiểu. Để tìm hiểu Đức Phật đã làm gì, Quan Thế Âm đã làm gì, Sri Sri Kri đã làm gì, những vị anh hùng đã làm gì tại thế. Ôi xem ta cũng là bậc vĩ nhân, đang trụ trong của tiểu thiên địa vô cùng quyền diệu, cũng tương đồng những vị đó. Nhưng mà không có cảnh dồn dập, làm sao ta ý thức được ngày hôm nay. Trong giây phút thiêng liêng thức tâm và dồn nội thức, thấy biển sông rõ ràng, xây tình yêu vô tận lai láng luân lưu trong cơ thể chất của chúng ta 24/24 mà hòa cảm với ngoại giới vô cùng quyền bí, tốt đẹp. Vậy ta đang ở dung điểm nào? Thấy rõ rồi. Cả càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ cho chúng ta có một thuyền bát nhã là một cái tiểu thiên địa này. Một chiếc thuyền do ai lèo lái? Do tâm thức ta lèo lái. Nhưng mà chưa hề làm chủ, chưa hề huy động lực lượng sẵn có của chúng ta để về bên giác. Cho nên ngày nay, vì sự bận rộn của ngoại cảnh mà đánh thức nội tâm, dùng hơi thở mà tìm hiểu bên trong. Cô lúc ấy cô Tiên mới thở dài, tự hít từ hơi một từ trong ra ngoài, để kiểm điểm hơi thở chúng ta có thể xét thâu đầy lòng của chúng ta không. Càng hít thấy càng sâu, càng hít thấy càng mở, càng hít thấy càng thanh nhẹ. Từ đây lòng chuyển hóa lên tất cả càn khôn vũ trụ. Ôi tuyệt đẹp trong cảnh thiên nhiên siêu nhiên của trời đất sắp đặt cho ta một kho vô tận, có quyền tận hưởng và có quyền tự hủy diệt. Đấng Cha cao cả, công bằng vô cùng đã ban ơn cho chúng ta một lần nữa. Mà nếu chúng ta không thức giác thì chúng ta có thể tận diệt khả năng sẵn có của chúng mình. Cho nên phái nữ gian thế gian đều ở trong cái cảnh thế yếu hèn, nhưng mà tâm thức lúc nào cũng bất phục. Thấy tôi sống nương tựa người chồng, nương tựa một người đàn ông, từ âm điển phải nương tựa dương điển, sự tương giao để học hỏi tiến hóa. Nhưng đó cũng là tạm, chứ còn ý chí có mỏi mỏi rồi phải đi trở về không không gian, không thời gian thì chỉ có một mà thôi. Như nữ mình nữ cũng như nữ. Hay vô cùng trong kinh Vô Tự, trong cảnh đời lãnh đạo đã nhiều tiếng tôi, đã nhiều kiếp rồi, ngày nay tôi mới có được cái tâm thức mở và hiểu nhiều hơn, học nhiều hơn, tự tiến nhiều hơn, tự hành nhiều hơn. Ôi hơi thở vô cùng tận này, mấy ai đã hiểu? Tôi nên nương theo nó, tôi nên hít nó, tôi nên đưa nó vào mỗi nẻo hấp tận cùng tâm tim gan tỳ phế thận của chính tôi, để tôi khai thông nó, tôi mở huệ cho nó, tôi hòa đồng với nó và tôi sống với nó từ giờ phút do mây của tôi. Đó mới thật sự sống trong tình thương và đạo đức, không bao giờ thiếu việc thương tất cả, xây dựng cho tất cả vạn linh đồng sống chung trong tiểu thiên địa hiện hữu của chúng ta, và chúng ta đồng tương hòa để dẫn tiến cái thanh khí của trời đã ban. Tâm thức ta là sáng suốt lãnh đạo tiểu thiên địa thì chúng ta thu hút được những gì để truyền bá cho nội thức thì phải tận dụng để đem vào trong nẻo hấp, để giải tỏa những sự sầu bi của nội thức vì tâm tối mê muội tự than vãn là khổ, là chậm tiến. Kỳ thật chúng ta đã và đang tiến trong hành trình, đang đi, đang tiến, đang giải từ cái cuộc mê này tới cuộc mê khác và tiến hóa tới sự không động minh giác, tin chắc rằng một ngày nào đó sẽ hòa trong hư không đại định. Nếu chúng ta thoát ra trở về nguồn cội, trở về lúc giáng xuống thế gian, chắc rõ mình là một nhiệm vụ của một tiên nữ giang trần học hỏi để tiến hóa, chứ không phải giang trần để hưởng thụ mà sống trong cái tâm thức bơ vơ đau khổ. Cho nên bắt đầu từ giờ phút thiên nhiên này là giờ phút điểm đạo và để mở cho tâm hồn được tiến hóa, vạn linh được đầm hưởng quy thay và lành thay. Sự sáng suốt của bề trên đã ban bố cho tâm linh trong giây phút bí ẩn trong mật pháp mà chúng ta đã được hưởng. Ta thấy rõ nguyên căn của ta thì chúng ta thấy rõ mật pháp, không còn eo hẹp trong cảnh cô tiên, nhưng mà sẽ nới rộng hòa đồng với Thượng Đế và để về gánh vác những gì nam như nữ mà nữ như nam. Lúc đó ý chí mới thấy rõ rằng ý chí ta là vô cùng tận, về với ta để hưởng mọi sự sáng suốt sẵn có của chính mình, để phục vụ nhân gian, phục vụ ở cõi âm, phục vụ cho những phần đau khổ, để cứu vớt những tâm trạng đau khổ, để đưa họ ra khỏi cái trần trực luân hồi tại thế. Chính ta phải đảm đương, chính ta phải chấp nhận và nhận lấy nhiệm vụ đó, gian tu để trở về với nội thất, gian tu để hòa giải với mọi nơi mọi giới, gian tu để ban bố tình thương của Đấng Cha Lành chuyển tiếp qua ta, và ta sẽ làm những điều gì ý chí của Ngài mong muốn. Nguyện từ đây con sẽ về với Đấng Cha Lành. Kính yêu Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.
Sau lời đại nguyện, cô tiên mới trở về sinh hoạt như thường ở cảnh đời với chồng với con. Hằng ngày
nghịch cảnh lại tới tấp. Nhiều khi làm cho cô buồn bực, không có lối thoát, chỉ thầm khóc vì thương yêu chúng sanh cũng như thương yêu tâm linh hiện tại đang bị sa đọa tại thế, đắm chìm trong cái cảnh vô thức tâm tối, khổ thay và buồn thay cho cảnh đời. Tại sao giữa tâm linh với tâm linh mà không biết yêu thương lẫn nhau, cầu xê lẫn nhau, gieo sự buồn hận lẫn nhau, tranh chấp lẫn nhau? Cô đã chọn trong một con đường tại thế, muốn học những cái chuyện tuyệt vời thâu thập hàng ngày của đời, của trường, rồi để xây dựng. Nhưng mà ngày nay gây lại sự đổ vỡ trong nội tâm, rạn nứt hàng ngày, máu. Thấy rõ con người đã đang tâm giết con người ở trên mảnh đất eo hẹp, làm cho tâm hồn của cô cũng phải chia rẽ sự rơ lụy mau rơ của cảnh tạm, rất buồn. Buồn cho đời không ý thức, đường cho đời không thực hiện được thương yêu, phận mình là yếu hèn. Đàn bà con gái làm gì hơn để rơ lụy hòa cảm cho mọi nơi mọi giới sự đau khổ đó. Cầu mong Đức Mẹ cứu độ cho chúng sinh. Với tâm thức yếu hèn cầu sinh này, nhưng mà phải cầu sinh hàng ngày để cứu độ. Vì đại nguyện của người muốn thực hiện, nhưng mà đã sống trong cái cơ thể hạn hẹp, muốn sống thật thà, không muốn xảo trá, không muốn liền gạt, muốn sống chất phác, nhưng mà xung quanh đều là xảo trá và lừa gạt, làm cho tâm hồn của cô không bao giờ ổn định. Nhưng lần lần cô không biết làm sao, chỉ chiều theo cảnh sống của tại thế, chiều theo cảnh sống của chồng con, mà để xây dựng tâm linh sẵn có của chính mình. Một đêm cô mới thức tâm, cô thấy chúng ta phải dũng tiến, chúng ta phải hòa tan với mọi người, để chúng ta tìm tàng sự quý giá của mọi nơi, và xây dựng trở về đại nguyện của chính mình, đứng trước tầm hào quang của Thượng Đế. Muốn thực hiện đại nguyện đó thì phải học dũng, mà muốn học dũng thì phải hòa tan để thực hiện sự thương yêu và chuốc lấy sự thiệt thòi hiện tại. Đối với mắt đời thì thiệt thòi, mà đối với tâm đạo thì chúng ta thấy phong phú hơn. Cho nên cô chọn trong một trong hai đường. Con đường thật thà thiệt thòi là quý hơn. Cô chấp nhận đi tu. Trong hành trình này còn lại là phải tu và chấp nhận, thực hiện từ bi thương yêu mọi người. Bao nhiêu tâm thức đau khổ hiện diện trong tâm tư của người, biết làm sao đây? Muốn cứu người phải thực hiện.